Thứ ba là tin nhân, tin quả. Thế nào là tin nhân? Tiếng niệm Phật là cái nhân để vãng sanh. Thì từ nãy thầy cũng nói thế mà con cứ nói thế, mà thầy thì thầy cần con giảng cho thầy hiểu tại làm sao mỗi tiếng niệm Phật lại là cái nhân để vãng sanh. Vậy bây giờ thầy không Nam Mô A Di Đà Phật, thầy cứ nói Nam Mô cái cột, thầy niệm cho đến bất loạn, thầy có vãng sanh không?
Thầy kính thưa thầy không.
Chào thế, tôi cũng nhất tâm bất loạn mà. Các cô bảo rằng cứ nhất tâm bất loạn thì được. Tin mỗi tiếng niệm Phật là cái nhân để vãng sanh. Thì bởi vì con có vãng sanh, bên kia mới có hoa sen. Cũng như là bởi vì con ngồi học, con ở chỗ này thì mới tạo cái nhà này để ở. Chứ nếu các con không cần ở chỗ này thì đâu có ai tạo cái nhà này làm gì. Bởi vì các con có vãng sanh mới có hoa sen để làm thai bào. Thế thì bây giờ thầy hỏi cái gần hơn. Thầy hỏi con tại sao mỗi tiếng niệm Phật lại là cái nhân để vãng sanh?
Mỗi Phật kính bạch thầy, thầy nói là cái tâm của mình thì nó ở khắp pháp giới. Mà cái tâm mình huân tập với cái người thanh tịnh thì mình sẽ được vãng sanh để cõi thanh tịnh.
Thế thì đấy, tôi cứ Nam Mô cái cột, Nam Mô cái cột, Nam Mô cái cột. Tâm tôi cũng thanh tịnh, nó đâu có tham sân si gì đâu. Vậy thì có vãng sanh không?
Kính mà thầy không.
Sao?
Bởi vì mình không có đi đến mục đích, mình không có mục đích.
Mục đích gì?
Mục đích là mình vãng sanh á.
Thì mình cứ vãng sanh. Còn đằng này con Nam Mô A Di Đà Phật mà làm sao con lại vãng sanh? Bây giờ tôi chỉ hỏi tại sao tôi lại không vãng sanh về cõi ấy, trong khi trận tôi Nam Mô cái cột thì tôi không có vãng sanh về cõi ấy, mà tôi Nam Mô A Di Đà Phật thì tôi lại được về cái cõi ấy. Bởi vì Đức Phật A Di Đà là chủ cõi cực lạc, chính ngài, cái tâm của ngài do cái tâm tu hành và cái nguyện ngài khởi 48 lời nguyện, nguyện thành tựu một cái cảnh giới đầy đủ phước duyên để cho chúng sanh có nơi nương tựa mà tu cho đến thành Phật. Thì do cái nguyện của ngài và do cái tâm niệm của ngài mà thành tựu được cõi cực lạc. Thế cho nên bây giờ tôi niệm Phật A Di Đà là chủ nhân của cái cõi cực lạc ấy. Do tâm ngài, do công đức của ngài mà thành cái cõi đó. Mà bây giờ ngài là giáo chủ cái cõi đó. Thế cho nên nếu tôi niệm ngài, tôi nhớ đến ngài, cũng như là nếu tôi niệm cái cột thì tôi tới cái cột. Mà tôi niệm Phật A Di Đà thì tôi đến với Phật A Di Đà. Mà Phật A Di Đà là chủ cái cõi cực lạc ấy. Mà ngài đã có cái nguyện là ai đến với ngài thì sẽ được hưởng cái cõi cực lạc ấy. Vậy như vậy tôi niệm ngài tôi có tới được cái cõi ấy không? Thế bởi vì có duyên với ngài, niệm đây là kết duyên. Mà có duyên với ngài thì hẳn là về cảnh giới của ngài. Mà ngài lại có cái nguyện là ngài thành tựu cái cảnh giới này để đón những người nào có duyên với ngài về đấy mà tu cho đến thành Phật thì thôi. Thế cho nên tôi tin mỗi một tiếng niệm Phật chính là cái nhân để vãng sanh. Đó là thầy nói về phần sự. Còn nói về phần lý thì Phật A Di Đà là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Mà tâm của thầy cũng là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, đồng một thể, đồng một thể chất là tánh Phật. Vậy thì bây giờ thầy cảm hẳn là có Phật A Di Đà ứng. Đã. Cho nên có cảm có ứng, cho nên cái tiếng niệm Phật của thầy chính là cái nhân để thành tựu cái việc về cõi Phật A Di Đà. Còn thế nào là tin quả nhỉ? Nhân là thế nào? Là người, thiện là lành, thượng là cao, những các bậc thiện lành không còn hơn hết cả, cho nên gọi là thượng thiện nhân, cái thiện lành hơn hết cả mọi người khác, cho nên là bậc thượng thiện. Thế những các vị thượng thiện đang ở bên cực lạc, do đâu các ngài đã được về cực lạc? Thì bây giờ như Tổ Huệ Viễn và bao nhiêu các vị khác nữa đã niệm Phật, đã được vãng sanh, đã có cái kết quả là được vãng sanh. Vậy bây giờ mình niệm Phật, liệu mình có được vãng sanh không? Bây giờ đến số 5 là tin sự, sự việc hiện thật sự, chứ không phải mơ màng ở trong tưởng tượng, mà đây là một việc có thật, cũng như là chúng ta có thật cái thân đang ngồi đây. Cây ổi kia đang là cây ổi, cây xoài đang là cây xoài. Thế thì cái cực lạc đang ở phương Tây cũng minh bạch rõ ràng có thật như thế. Thì tóm lại, thế nào là tin sự? Là có thật, đó là một tin. Tin cõi cực lạc có thật, hiện tại ở phương Tây kia có cõi an lạc thật, cũng như là chúng ta đang ngồi đây có cái tòa nhà này thật, có chị em đang ngồi đây thật. Thế là một tin nữa. Thứ hai là tin có ông Phật A-di-đà thật sự, ông ấy đã thành Phật rồi, cũng như là mình đây có thật đang ngồi đây mà đang cầu học để thành Phật. Thế là cái tin. Tin sự thứ nhất là tin có cõi cực lạc thật. Tin thứ hai là tin có ông Phật A-di-đà thật. Và thứ ba là tin ông ấy hiện tại, ông ấy đang có hào quang khắp mười phương để tiếp dẫn những người niệm Phật về cõi ông ấy. Sao nào là tin lý? Bây giờ cái nghiệp xấu thì nó hiện ra cảnh giới xấu. Vậy mai đây cái nghiệp nó hết xấu rồi, nó thanh tịnh, thì cái gì nó hiện ra? Thì cái cảnh thanh tịnh nó phải hiện ra. Hễ nghiệp thanh tịnh thì cảnh thanh tịnh nó hiện ra. Hay là không có gì cả, chỉ có cái tâm không ngơ thôi. Có cảnh thanh tịnh hiện ra thật sự không? Hễ tâm thanh tịnh thì có cái lý và cái sự nó theo đến nhau. Hễ cái tâm mình xấu thì cái cảnh xấu nó hiện ra. Còn bây giờ cái tâm thanh tịnh thì cái cảnh thanh tịnh nó hiện ra. Thế nhưng mà cái cảnh thế thì bây giờ mình cứ ngồi đây, tâm thanh tịnh thì cảnh thanh tịnh hiện ra. Can gì mà phải cầu về Tây Phương với Phật Di Đà làm gì? Bây giờ thầy chỉ hỏi con như chúng chuyên tu đây. Bây giờ chúng ta làm như sư cô Viễn Lạc hỏi thầy, ta làm một cái chánh điện mới ở trước cửa chùa đây, có cái chỗ đất, bây giờ ta làm một cái chánh điện cho chúng thờ Phật ở đấy, rồi để cả cái chánh điện hiện tại đây cho chúng ở, cho rộng rãi. Đó, thế bây giờ ta làm một cái chánh điện mới, một cái chùa mới ở cái chỗ miếng đất ở trước cửa đây. Đó. Thế cái việc ấy thì nó dễ hơn. Hay là bây giờ bên Hương Sen đã có sẵn cái căn nhà rộng, chuyển chúng chuyên tu sang ở bên ấy dễ hơn? Hay là bây giờ ta đi xin tiền các nơi, ta lo ta làm cái chùa ở tại đây? Thì dĩ nhiên ta làm thì phải có, ta đi xin thì chắc cũng được, mà ta làm thì cũng phải có. Người ta làm người ta thành nhà thì mình làm mình cũng có. Thế nhưng mà cái nào dễ hơn, cái nào nhanh hơn? Cái nào nhanh hơn? Đó, thầy lo rằng cái chánh điện của sư cô Vĩnh Lạc ấy, không biết đến bao giờ nó mới thành sự thật. Trong khi cái nhà Hương Sen người ta có sẵn kia rồi. Thế cho nên đây cũng vậy. Bây giờ cô thanh tịnh cái tâm để ở cái cõi Ta Bà này, nó thành cõi tịnh độ. Biến cả cái cõi Ta Bà này nó thành cõi tịnh độ. Thì cô không những là phải thanh tịnh cái tâm cô, mà cô phải thanh tịnh tất cả, từ cái con tún kia nó đừng có hục hạc nữa. Nó hãy còn hục hạc, nó gắt gỏng, thế là chưa được. Bởi vì nó với mình cùng ở đây, nếu tâm nó không thanh tịnh thì làm sao cái cõi này thành thanh tịnh được. Mình với nó phải cộng nghiệp thanh tịnh cơ, thì cái cõi này nó mới biến thành cảnh thanh tịnh được. Cô làm nào cô cộng nghiệp với tất cả đấy, từng nay những người, những vật ở cõi ta bà này biến thành Bồ Tát hết, thì cái cõi này mới thành cái cõi, cái cảnh giới cực lạc được. Cái việc ấy làm dễ, hay là bây giờ cứ nương ngay nguyện lực của Phật A Di Đà mà về cái cảnh giới có sẵn rồi, việc nào dễ hơn? Thế nó vừa dễ hơn mà nó lại chóng hơn. Cần nhất là hạt tiện cái thời giờ. Bởi vì cái thời gian mà mình thành tựu được cõi tịnh độ tại phương này thì cái nguyện thì quý vô cùng. Chính là nguyện của các bậc đại sĩ, các bậc đại Bồ Tát. Nhưng mà cái việc làm ấy nó đòi thì giờ ra, thời gian lâu lắm. Mà cái thời gian ấy chúng ta lại chưa được bất thoái. Hơi ai vừa động đến đã nổi sân lên rồi. Vừa mới trông thấy cái gì đẹp đẹp hay hay đã rú lên mừng rỡ. Thì như vậy cái tham cái sân nó còn không? Mà nếu nó còn nặng trình độ ấy thì hỏi rằng chúng ta cái đọa lạc có nắm sẵn ở trong tay không? Có nắm không? Thế cho đến nỗi như chúng ta bây giờ đây mà người nào dám nói rằng tôi bảo đảm tôi không phải đọa cái người phạm tội đại vọng ngữ. Phạm sao mà phạm cái giới đại vọng ngữ? Là bởi vì mình chưa được mà dám nói là mình đã được. Thì cái một cái giới luật ấy là cho chúng ta thấy là bản chất của chúng ta là cái chất đọa lạc, chứ không phải là cái chất thanh lư. Cho đến nỗi bây giờ chỉ có nói rằng tôi bảo đảm, tôi quyết định tôi không đọa, ấy thế là đại vọng ngữ rồi, bởi vì mình chưa được cái chỗ đó. Thế mà một khi đã đọa lạc như thầy vừa nói, làm con rắn chui ở dưới hầm, làm con tún đây. Nếu con tún đây nó không phải là một vị hòa thượng hay là thượng tọa kiếp trước, làm sao nó được ăn cơm của Tam Bảo? Làm sao nó được sống ở trong ngôi Tam Bảo? Mà chỉ bởi vì đó, một hơi thở ra chưa tịch là đến nỗi tội nghiệp như thế. Bây giờ mình khinh thường nó, rất có thể kiếp trước mình đã lạy nó, vừa mới cách đây 7-8 năm thôi mình dập đầu lạy nó, bởi vì người ta là hòa thượng, ta là thượng tọa. Tất cả thầy vẫn nhắc chị em, những con vật mà nó đã vào cửa Phật, nó ăn lộc Phật, là nó phải có cái công đức nhân duyên với đạo nó mới được hưởng. Thế mà bây giờ nó đang làm cái thân thế thì lấy gì bảo đảm rằng mình không bị? Cho nên phải vội vàng nhanh chân về nương tựa lực của Phật mà về cái cảnh giới an lành. Hãng cái yên chí đi đã, đừng rơi xuống nước, đừng ngồi trong nhà cháy. Hãng ra khỏi những cái nạn ấy đi, rồi lúc bây giờ mang cái tâm lực của mình mà làm những đại sự, thì rồi những việc lớn nó sẽ thành tựu. Nhưng bây giờ mình còn thơ, còn dại, còn yếu, không thể không nương lực Phật được. Cũng như đứa trẻ còn nhỏ mà nói là tôi không cần má, chân đi thì còn chập chững, mà đã ước mong là tôi đi vòng quanh thế giới được chưa? Thì dĩ nhiên nó có thể, nó có khả năng lớn lên, nó có thể lái xe hơi đi vòng quanh thế giới, hay là lái máy bay đi vòng quanh địa cầu, cái đó có thể được lắm. Nhưng bây giờ chân nó còn chập chững, nó chưa có thể rời má nó được.